Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Mình thấy một cái đàn kiến không vui gì luôn,
người ở trong không nói, người ta trèo lên trên vui, người ta đu, mình cảm giác nó rớt xuống cái liền đó, mà một chiếc xe được kinh quá nhiều người. Thì quý vị thấy là cái chúng sanh con người không này kinh khủng, mà hàng hà sa số thế giới chúng sanh, cho nên các vị mà đắc đạo rồi đó là nhiều việc làm đó. Cho nên mình nói là các vị Phật, các vị Bồ Tát khi mà giác ngộ rồi đông quá thì các vị cũng không có việc làm, nhưng mà chúng sanh nó vô được, mà không nói là cõi người không, mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, a tu la, trong sáu lục đạo luân hồi đó là không biết bao nhiêu vô lượng hàng hà sa số chúng sanh. Cho nên là phải cần có hàng hà sa số chư Phật, cũng cần có hàng hà sa số chư Bồ Tát, cho nên nó cũng còn nhiều chúng sanh bây giờ chúng ta. Cho nên Phật tử lắm tôi cho giỏi để đỡ chúng sanh nha. Còn cái chuyện mà anh núi ra cây tốt thì cái vấn đề đó cũng là cái tiền tiết thôi, nhưng mà quý vị có niềm tin cũng tốt, mà nghĩ là ngày ta giết tịch rồi cũng không sao, hay là ngày còn sống thì cũng không có chuyện gì xảy ra cả, dù cho ngày sống hay chết thì chỉ có thêm cái niềm tin với mình thôi, nhưng mà để giác ngộ giải thoát thì chính mình phải phát huy cái năng lực giác ngộ giải thoát của chính mình thì mình mới giải thoát được luân hồi sinh tử. Còn chư Phật, chư Bồ Tát chỉ là cái phương tiện, thứ nhất tăng trưởng lòng tin, thứ hai chỉ dạy chúng ta một cái phương pháp đi nó đúng. Nhưng mà về giáo pháp thì quý vị thấy đã có rồi, nhưng mà chúng ta đi tiếp tu thôi. Cho nên có nhiều người á, họ thắc mắc, họ nói là phải khi mà có Phật ra đời, phải khi mà có cái chánh pháp của Phật nó đúng, hướng dẫn mình đi đúng đó, thì mình tu thì nó dễ. Nhưng mà đó là cái cách nói mà theo cái kiểu mà của cái người làm biếng thôi. Chứ thật ra bây giờ giáo pháp thì quý vị hiểu rất kỹ, con đường giác ngộ giải thoát quý vị rất là rõ ràng, quý vị biết cái nguồn gốc đau khổ, cái khổ nguồn gốc đau khổ và phương pháp diệt được cái khổ, nhưng mà có điều mình không chịu tu, mình không có chịu làm, nó vậy đó. Cho nên đó là cái chỗ là tự mình chưa có làm thôi, chứ mà không nói là bởi vì ông Phật không ra đời cho nên không chịu tu. Mà quý vị phải hiểu chuyện nè, nếu mà quý vị không tu thì quý vị sẽ không gặp Phật ra đời. Mình sẽ không ít khi mà sanh chung thầy Phật, quý vị tu cho giỏi mai mốt nghe có vị Phật nào ra đời cái quý vị vào pháp hội đó nghe một câu pháp thì chứng A-la-hán luôn, giải thoát luôn, mà phải đủ hội đủ cái nhân duyên làm để gặp được Phật, gặp được chư vị Bồ Tát, gặp được thiện tri thức, là quý vị phải tự nỗ lực đấy, chứ không phải là tự nhiên tư phẩm tư không là mình gặp cái mình được. Cho nên quý vị thấy đó, thầy Phật có nhiều người gặp Phật, gặp chư vị Bồ Tát nhưng mà cũng không thể nào giác ngộ được, là bởi vì không có đủ cái nhân duyên, không có đủ cái phước và cái công đức. Nên chính vì vậy để tác tạo cái công đức và cái phước lành đó là chúng ta phải tác tạo cái công đức và cái phước lành, là để rồi gặp Phật và Bồ Tát là chúng ta mới có thể tu được, mới có thể nghe pháp được. Mới nói là thân người đã khó rồi mà nghe Phật pháp càng khó hơn, là như vậy đó, là nó khó bởi vì chúng ta không có gieo được cái nhân duyên, không có chịu tu, không có chịu tìm kiếm, không có chịu giác ngộ và giải thoát. Đó là cái chỗ ở riêng bộ phận của chúng ta. Ngài Ca Diếp thì ngài có hay không thì chuyện của ngài, cũng không phải là cái vấn đề. Nên mới nói là Phật Bồ Tát chỉ nơi tâm của mình, ngài Đại Ca Diếp cũng nơi tâm của mình. Cho nên có nhiều Phật tử mà đi qua bên Ấn Độ họ cảm giác rất là thiêng liêng, họ cảm giác rất là hạnh phúc, họ cảm giác rất là vui, có nhiều người rơi nước mắt, có nhiều người cảm động, có nhiều người sau khi mà đi qua bên đó về thì các vị rất là tinh tấn tu hành, nhưng mà có nhiều vị qua bên đó thì cũng trơ trơ thôi, cũng không có gì. Đó là tùy theo cái cảm nhận của tùy mọi người, trái tim của mỗi người nó rung động một cái kiểu nó khác nhau. Nếu mà quý vị mà đã có cái chí tu tâm cái gì đủ lớn rồi thì ở bất cứ nơi nào thì mình cũng có thể tu, cũng có thể giác ngộ, cũng có thể thành Phật được. Và quý vị cứ làm việc cho nhiều, rồi được rất nhiều duyên nhiều cảnh, rồi đến khi mình tu, rồi mình nói hồi chúng tu đến nó bù lại, nhưng mà thật ra thì thầy thấy không có bù lại mà nó chỉ là cái sự chịu đựng thôi, bởi vì nó là cái dư chứng của cái cuộc sống của mình, nên khiến cho cái việc tu của chúng ta nó bị chông chênh, giống như là trong cái cuộc sống của mình nó bị chao đảo quá nhiều, mình nó ngồi để cho nó yên, thì như vậy khi mình ngồi đó thì mình lại càng thấy nó chao đảo nhiều hơn, bởi vì nó bị cái dư chứng của cái cuộc sống đó. Cho nên chính vì vậy đó là cái người tu của chúng ta là phải tu ở trong mọi nơi mọi lúc nào chúng ta cũng tự điều phục tâm của mình hết, thì đến khi quý vị ngồi xuống là tự nó yên. Chứ còn nếu mà mình mà không có tự điều phục trong lúc mà trong cuộc sống của mình, những lúc mà giao tiếp công việc, lúc nào cũng phải có cái sức tỉnh giác, lúc nào cũng phải có sự tu hành ở trong đó, lúc nào cũng giữ được cái tâm nó bình thản. Chính vì giữ được cái tâm bình thản cho nên mình không có kết được cái tình duyên. Cho nên nó là quý vị thấy đó, là cái nghiệp thức mà nó có thể nó kết thành cái chủng duyên, là lúc bây giờ là bởi vì chúng ta tiếp duyên mà có tham sân si. Cho nên vì có tham sân si, cho nên những cái duyên đó nó cấy vào trong thành thức của mình được. Và nếu mà quý vị làm việc bằng cái tâm thái nó bình thản thì những cái sự việc nó xảy ra, nhưng mà khi mà nó đến thì tự nó đi, tự nó tan, nó không có cái chủng duyên. Thì như vậy đó là mỗi ngày mỗi giờ chúng ta đều tu hết, thì khi ngồi thiền thì nó rất ít bị cạo cử. Quý vị cứ để ý thì bữa nào mà mình làm việc nó quá độ, rồi mình giao tiếp quá nhiều, hay mình bị gây gỗ phiền não gì đó, quý vị ngồi thiền không tiên, một là quý vị bị cạo cử, hai là chúng ta bị hôn trầm, rồi đau nhức khó chịu. Bình thường cái sự đau nhức mình chịu được, nhưng mà cái lúc mình cạo cử nó đau nhức mình chịu không nổi. Cho nên là nhiều thứ dồn vô là chúng ta tu hành nó sẽ dở. Cho nên chính vì vậy đó là từng phút, từng giây, từng giờ chúng ta đều phải ý thức mình là cái người tu, mình là cái người đang cầu giác ngộ, mình là cái người phát tâm bồ đề. Thì như vậy đó là tâm mình nó quy hướng đến cái chỗ nó vô ngã, niết bàn, hướng đến cái chân trời giác ngộ giải thoát. Thì như vậy là lúc nào mình cũng giữ vững được cái đạo tâm. Thì như vậy đạo nghiệp của mình đó là mỗi ngày nó sẽ thăng tiến ra. Chứ còn không đó là chúng ta sẽ bị nó lui sụp. Mà nó lui sụp hồi nào chúng ta cũng không biết luôn. Nhiều khi đó mình tu cái mình lại bị cái việc thế gian nó trở thành cái sự nghiệp của mình, hồi nào mình không có hay. Nên chư tổ dạy kỹ lắm, nên khi mà mình tu lúc nào cũng thấy cái sự sanh tử trước mắt, cũng thấy cái sự vô thường nó xảy ra bất cứ lúc nào. Thật ra đó quý vị không có để ý thôi, chứ quý vị để ý trong cái cuộc đời của mình, những người bạn, những người thân, nhất là quý vị Phật tử quen biết nhiều, bà con thân thuộc nhiều, hay là quý vị xem nhiều cái thông tin, có nhiều người á mình thấy rất là trẻ, mình tưởng là chắc là họ sống hoài, nhưng mà quay qua một cái thì họ sẽ không có còn cái sự sống nữa. Nên là đó là những cái mà mình rồi á, mình đang khỏe rồi cái mình không biết là mình bệnh lúc nào, và khi mà mình bệnh cái rồi cái mình cũng không có tu được. Bởi vì đó thường thường á, khi mà mình bệnh á là có hai dạng: một là có thể rất là dễ tu, hai rất là khó tu. Dễ tu á là mình dễ nhắc ngộ ô thân mình đã bệnh rồi, mình đâu còn gì đâu mà liếm tiếc, và không còn có sự ham muốn nhiều ở thế gian. Cho nên tính như vậy đó, mình đang hết tâm quyết của mình để sống tròn cái tâm của mình. Nhưng mà có cái dạng thứ hai là cái dạng mà rất khó tu. Khi bệnh rồi cái mình không đủ tinh thần và ý chí mình tu. Cái thứ hai nữa là mình sợ chết. Quý vị sợ chết là quý vị tu không được. Mình lo, mình sợ, rồi đau bệnh nhức nhối, lúc đó nào cũng mình tu không được. Nhưng mà chỉ có những người đạt đạo khi bệnh đó thì họ tu đạo cũng tu được, bởi vì họ không dùng cái ý chí và họ không dùng cái tâm thức để mà tu. Ví dụ như bình thường đó là mình sống với cái chân tâm của mình, sống bằng cái tâm mà nó sẵn có mà mà mình không dùng những cái quan điểm, không dùng cái tạo tác để mà tu, thì những người này đã giác ngộ được Phật tâm rồi đó, mà không từng dùng tạo tác nữa, mà lúc nào cũng tu mà không có ý niệm tu và không có khởi cái tâm tu và không có một cái đối trị, không có cái cảm thán gì từ nơi cái tâm thức của mình hết. Tức là không dùng cái ý chí để mà tu mà họ vẫn tu, bởi vì họ sống với cái tâm bình thường của mình. Cái người này bệnh không sao, bệnh dù cho cái đầu não hay là cái cơ thể có bệnh đi nữa đó, thì cái vấn đề đó là không có ảnh hưởng gì đến cái chuyện tu hành hết. Cho nên có nhiều người họ quan điểm là sẽ làm họ hiểu, họ nói sẽ không tăng từ, bây giờ ngồi chỗ rồi chứ đâu có tu gì được đâu, vậy thôi sống chi. Nhưng mà quý vị sai lầm, những cái bậc đại thiền sư mà những cái người mà tu mà đã thấy tánh, phát tâm tu thấy tánh rồi, các vị không có nhiều ý chí, dù cho cái não mà nó hư đi nữa mà các vị vẫn tu, tức là vẫn sống với cái tâm nó bình thường, vẫn sống với cái tâm giác ngộ. Bởi vì không có tạo tác, cả đời mà thường sống tu hành chỉ dạy rồi bỏ ra, thầy thấy chưa có những cái vị tu nào như hòa thượng là chút đâu, và không phải thầy là mình khen, bởi vì thầy thấy là những cái vị hòa thượng khác hay những vị thầy khác là càng lớn chừng nào là thật sự lớn chừng đó. Ví dụ như là có nhiều đệ tử, là có nhiều chùa, nhiều viện, người ta cúng nhiều quá, các vị không thể nào buông tay nghĩ được. Nhưng mà hòa thượng Trúc Lâm đó, đặc biệt đó là rất nhiều đệ tử, rất nhiều tiền viện mà giao cho đệ tử hết. Những năm sau là ngày nhập thức, từ 1 năm, 3 năm là làm người vô sự không. Đó là cái sức tu rất là kinh khủng. Cho nên thầy thấy đó, là nếu mà cái người mà như hòa thượng thì đã kinh qua nhiều, từ nơi những cái năm ban đầu 63, 68 giác ngộ lên đỉnh núi Kinh Thông, rồi trải qua bao nhiêu năm tháng nỗ lực tu như vậy, bảo đảm không có dùng cái tạo tác và không có dùng cái ý niệm để mà tu, mà dùng cái pháp thân để mà sống, sống với pháp thân, mà sống với cái pháp thân đó, thưa quý vị, không cần dùng trí não. Bây giờ không nói chuyện được mà cái não mà nó hư đi nữa thì cũng vẫn tu bình thường. Đây là bệnh mà vẫn tu. Còn chúng ta là quý vị phải biết khi bệnh là chúng ta rất khó tu. Vậy khi bệnh là quý vị sợ chết, thì bữa nào quý vị khỏe không nói gì đi, mà bữa nào mà quý vị thấy quý vị nằm trên giường bệnh là quý vị lo dữ lắm. Tại vì mình sợ chết mà không biết mình không biết gì đâu. Còn bây giờ cái biểu mà quý vị tu là lúc nào bây giờ mà quý vị nhức đầu thôi quý vị tu cũng được. Đó là tinh thần mình khỏe. Nhức đầu, nhức răng, đau chân, nhức mỏi, đủ thứ là quý vị cứ ngăn nó thôi, không tu được, bởi vì nó ảnh hưởng đến trí não. Ví dụ bây giờ quý vị nhức răng một cái là cái đầu của mình nó bị nhức từ não, hay bữa nào đau chân là cái tinh thần có cái sảng khoái, nó ảnh hưởng đến cái thần kinh hệ não bộ rồi, nó làm nó quải hết, không có ý chí để mà tu, không có năng lực nào để mà thúc đẩy cái sự tu, bởi vì chúng ta tu trên ý niệm và tâm thức hai cái khác nhau. Cho nên chính vì vậy khi bệnh rồi là rất là khó tu. Cho chính vì vậy đó, mình chưa đạt được cái trạng thái nó đi đường kia thì quý vị phải mỗi ngày quý vị phải tự tu tập, đi đứng nằm ngồi làm việc rồi lúc nào cũng nhớ cái việc tu hết. Để làm chi? Để đến khi nào quý vị tập trung vào cái cảnh giới tu mà không tu niệm mà vô niệm, sống được cái trạng thái vô tác, không làm gì hết mà vẫn tu được cái tâm bình thường, gọi là bình thường tâm là đạo, thì đó tới bây giờ mình mới không còn sợ cái chuyện mà sanh lão bệnh tử, chết không sợ, bệnh không sợ, bởi bệnh cũng không được, chết cũng không được luôn, sắp sửa hết hơi mà vẫn không được, bởi vì vẫn sống được cái tâm bình thường. Khi mà hết hơi rồi cái là ra đi tự tại, không có gì phải sợ lo lắng gì hết. Nhưng mà còn chúng ta thì phải nỗ lực thôi, mình không có nỗ lực thì không được đâu. Chứ mà nói thôi, mình đáng sinh hoạt một tháng rồi đến đạo tràng ngồi thiền buổi về nhà nhiều khi chua mỏ thì mới tới, nhiều khi công việc nó lo từ sáng đến tối, từ ngày qua ngày mệt, mệt quá thì ăn, ăn vô để đủ sức, mà ăn vô để buồn ngủ, ngủ để tới sáng, sáng này đi cài. Nhưng mà trong đạo thì khác, vừa cài vừa tu, mới nói là sáng dắt châu ra đồng, vừa làm vừa chăn, vừa làm vừa chăn, tức là vừa đi làm và vừa kiểm soát được con trâu của mình hết, đó là cái tâm của mình, vừa làm vừa tu. Lúc nào cũng vậy hết, lúc nào cũng phải nhớ tu, lúc nào cũng phải nhớ để cho mình có cái năng lực nó lớn thì mình mới làm chủ được trong sanh tử được. Thì đi đứng nằm ngồi cái gì đều tu hết, đi mình ngồi nó khỏe, và những cái đau nhức và những cái trào cử mệt mỏi nó không có. Cho nên khi nào quý vị bị cái trạng thái tâm như vậy đó là quý vị biết là bình thường mình tu nó chưa có kỹ nên mình ráng tu thêm nữa. Bởi cái nghiệp mình nó nặng quá thì mấy tu có đâu mà ra. Mình thấy cái nghiệp mình làm mà nó mỏng mỏng người ta tu cái dễ dàng, mình biết là nghiệp người ta ớt đó, còn mình nghiệp nặng thì ráng tu mà tu mình. Tu gấp đôi rồi tu gấp ba vậy đó. Thì ta nói là tu gấp mà không có phải là mình gấp được, nhưng mà mình gấp tức là nỗ lực hơn cái người bình thường là gấp đôi, chứ không phải là mình ráng mình chạy trước người ta. Bởi vì mình thấy được mình cố gắng. Bỏ ra hai cái ý kiến gì không?
Bị cái hành ấm nó cuốn trôi đi cái tâm trong sáng của mình,
bị cái tâm thức nó che mờ đi cái Phật tâm của mình. Cha Đức Phật mới nói năm luận là không, để cho mình phá những cái chấp trước đó. À, nhưng mà cái không của Bát Nhã là cái không của chủ thể, gọi là chân không, là nó không phải là không có thân năng quẩn, mà nó là không có cái chủ thể để cho mình không có chấp trước. Thì như vậy nó trở thành những cái công cụ của chúng ta, công cụ của chúng ta để chúng ta sử dụng, mà lại là không có bị nó cuốn trôi. Quý vị có cái sự phân biệt, quý vị có tư tưởng, quý vị có những cái cảm thọ, nhưng mà mình làm chủ được. Khi mà mình làm chủ thì nó trở thành, nó với mình trở thành một đó. Cho nên là mình pháp thân và thân năng quẩn chỉ là một thể không hai. Nó là cái ứng dụng, mà cái ứng dụng này là cái tướng biến hóa thôi. À, biến hóa không phải là cái thể, nhưng mà thể dụng thì không có hai. Cho nên đó là mình biết ơn. Ví dụ như quý vị mang cái thân năng quẩn này là cái căn nhà của mình, nó che mưa che nắng cho mình phải biết ơn, phải thương nó. À, giống như quý vị ở trong cái, quý vị mua cái căn nhà, cái nhà hư và quý vị phải tự sửa, quý vị không biết sửa là quý vị kêu thợ đến sửa, và là bảo trì cái ngôi nhà để ngôi nhà được tốt, không có hư hại, để che nắng che mưa cho chúng ta. Ngôi nhà năm quẩn này che chúng ta trên cái cõi vô thường luân hồi này, một cái căn nhà mà không có thể nào thiếu được sát thọ tưởng hành thức này, mình phải bảo vệ. Nhưng mà mình đừng vì nó mà làm cho mình đau khổ, bởi vì nó chẳng phải là mình, nó trở che cho chúng ta, nó là như vậy. Cho nên mà quý vị hiểu mà đúng rồi đó, là mình không có thấy cái gì mà nó phát ra. Cho nên thiền sư Cảnh Sầm đó, ngài có nói đó, là hàng hà xa thế giới là con mắt của sa môn. À, khắp tất cả hàng hà xa thế giới đều là cái con mắt của mình, đừng nói đi là cái căn này. Tất cả chúng sanh đều là người của sa môn, tức là tất cả mọi người á, là chính mình nó chỉ là một thôi. Tất cả xung la vạn tượng đều là tâm của sa môn, đó là xung la vạn tượng đều là tâm của mình, cái gì cũng là trong tâm của chúng ta. Nhưng mà có cái điều đặc biệt, tất cả đều là một, đều trở về bản tâm của mình, nhưng mà tất cả không có liên hệ gì với mình. Đó, đó là cái đặc biệt. Cho nên chính vì vậy đó, là mình không bị chướng ngại vạn vật, không bị chướng ngại thân tâm của này. Cho nên mới nói đó là cái người mà giác ngộ hiểu đúng đó, họ vẫn vận dụng tâm thức mà không bị tâm thức nó cuốn trôi, vẫn phân biệt, vẫn sống sạch sẽ, chứ không phải không nhơ không sạch về cái là không chịu tắm rửa gì luôn, là sống ngày ngày dơ bẩn. Nên là có nhiều người đó họ không hiểu, họ cứ đọc kinh Bát Nhã, người Bát Nhã đó họ làm cái gì sai, họ làm cái gì dở, nó là không dơ không sạch, không xấu không tốt, mà nó tuồn chi. Và trong khi mình làm xấu cái vị này, cái nó là không xấu không tốt, mình ở dơ cái mình nó không dơ không sạch, đó là cách mà mình biện luận. Nhưng cái đó là cái hiểu không đúng. Cái người mà hiểu đúng Bát Nhã rồi mà sống tinh tức hơn, họ sạch sẽ hơn, họ sống đâu đó gọn gàng hơn. À, nên đó là cái chỗ mà cái người mà hiểu đúng. Cho nên quý vị thấy cái người tu giỏi, họ có cái phong cách khác thường, khác thường nhưng mà rất là bình thường, chứ không có gì hết. Mà tự nhiên họ sống tròn và cảm tâm của họ, vận dụng được hết tất cả những gì đang có. Cho nên là cái người mà ở ngoài thế gian ngày xưa, mà mấy thầy mà đi vào trong thiền viện á, là mỗi người đều có cái nghề. Ở ngoài đời đó, bởi vì mỗi người đều có một cái nghề làm việc á, người thợ mộc, thợ hồ, thợ xây, thợ may, thợ dệt, thợ công việc ở ngoài quá, bởi vì do hiểu đạo đó mà mỗi công việc ngoài cho nên bỏ hết cái vô chùa tu. Nó vô chùa chắc giải nghiệp rồi, nhưng mà vô chùa cái mấy thầy hỏi là ở ngoài quân làm cái nghề gì, nó dạ con làm thợ hồ đi, nó à tôi nhà con hồ làm đi con đi ngoài hồ đi vô đó làm hồ biết, nó ngoài con mệt quá vô thì bắt làm. Nhưng mà khi mà họ tu rồi đó, họ mới thấy rất là cũng làm cái nghề đó nhưng mà họ rất là vui, họ không có phải là vì đồng tiền, họ không có bị áp lực vì cái cuộc sống nữa, mà họ tạo nên những cái nét đẹp của chùa, nét đẹp của thiền viện. Cho nên đó là cái chỗ mà chuyển hóa những cái dở thành cái tốt thôi, không có gì. Chứ ngày xưa đó là mình ăn cái thân ăn quẩn này cũng bị tạo nên những cái nghiệp của thế gian, hưởng thụ, chát tán hay là dùng cái tâm thức của mình tạo những cái ác nghiệp. Bây giờ khi tu rồi chuyển hết tất cả những cái hư dở đó thành những cái nó tốt hơn, nhưng mà vẫn còn đầy đủ những cảm thọ. Cho nên cái đời sống của Đức Thích Ca Mâu Ni là cái đời sống rất là bình thường. Ngài cũng có đủ mắt tai mũi lưỡi, cũng đủ cái tâm thức đó, nhưng mà Ngài vận dụng những cái đó trở thành cái công cụ của cuộc sống, tạo nên một cái nét đẹp của tâm. Bởi vì bây giờ tâm của Ngài và thân tâm cũng chỉ là một thôi, cho nên vì vậy đó là càng tu càng đẹp hơn, càng tu càng trong sáng hơn, càng tu càng thiện mỹ hơn. Cho nên là ngoài tâm này không có pháp, mà nếu mà còn có một pháp ngoài tâm thì cái tâm của mình nó chưa tròn, chưa có đầy đủ. Cho nên không có một pháp ngoài tâm thì tâm của mình mới thật sự là trùng khắp. Không có một cái người ngoài mình thì như vậy đó là mới là tâm của Bồ Tát. Cho nên đó là Bồ Tát phải độ hết chúng sanh là vậy. Độ là sao? Độ là thường thường, quý vị nghe là nói độ là tức là phải cứu độ từng người, độ hết người này độ người kia, đó là quý vị hiểu theo cái chữ nghĩa. Mà đúng nghĩa của Bồ Tát đó, độ ở đây là cái tâm nó trùng khắp hết, không có một sự phân biệt nữa. Cho nên thường thường đó, mình nói mình độ hết chúng sanh, nhưng cái người nào mình ghét là mình chừa lại, cái người nào mình không ưa là mình thấy họ không hợp gu rồi đó. Đi vô chùa mà thấy cái bà đó bà tới là bữa đó là tôi cũng vui vậy. Cho nên là trước khi mà vô chùa hỏi hôm nay bà đó tới không, hỏi điện thoại rồi hỏi trước coi đừng có tới, nếu mà tới thì thôi là bà là bữa đó thôi, đi chơi đi vui hơn vô chùa gặp bà đó là tôi cũng nói rồi. Cho nên vậy là mình phải có tâm Bồ Tát, tức là tất cả mọi người đều là tâm của mình hết, dù cho là thiện ác tốt xấu tâm của mình vẫn trải ra. Đây gọi là độ. Độ tức là mình lúc nào mình cũng thương tưởng hết tất cả chúng sanh, không có phân biệt một cái chúng sanh nào cả. Thì như vậy cái tâm này mới là cái tâm rộng lượng, là cái tâm của Bồ Tát. Đây gọi là độ. Nhưng mà mình có nhiều người họ nghĩ như vậy đó là mình phải độ hết những người ăn trộm cướp, những người mà phạm tội rồi đủ thứ hết trơn, vậy mình ôm những người đi không có. Cái vấn đề đó là tùy theo mỗi cái căn cơ của chúng ta, mỗi cái nhân duyên của mỗi người nó có khác nhau. Có nhiều khi đó mình không chuyển hóa được họ thì để cho họ đến một cái cảnh giới nào đó, một cái nơi nào đó để họ chuyển hóa. Ví dụ như họ gần mình thì họ tạo thêm nghiệp thì như vậy đó là cũng không nên. Đó là cái chỗ mà đúng đây vẫn gọi là cái tâm Bồ Tát. Nhưng mà lòng của mình không có ghét họ, lúc nào cũng thương, vẫn nếu có sự trợ duyên nào mình cũng có thể trợ duyên họ. Tâm của mình lúc nào cũng rộng khắp hết. Nhưng mà về cái diệu dụng và một cái phương tiện độ chúng sanh là cũng phải tùy nghi, và là Đức Phật gọi là tùy căn và tùy cơ đó, và tùy cái nhân duyên của họ. Họ hết duyên thì thôi, nhưng mà không có một chúng sanh nào mình ghét hết, không có người nào mình thù hết. Nên thật sáng thì bạn nói là quý vị càng thù người nào quý vị sẽ càng gặp nhiều. Nên vì vậy là có những thù mà ai mình cũng thương, mà thương bằng cái tâm từ bi thì như vậy đó là mình có thể giải được nghiệp, chứ bà con là mình không có giải được nghiệp. Nó tính là cái chỗ đó là vận dụng được hết tất cả những cái tâm hành, những cái gì mà nó có để mà hỗ trợ chúng sanh, là quý vị sẽ làm được những việc rất là phi thường. nếu mà ngũ uẩn giai có đó là tương năng uẩn này nó ngoài mình, mà nó nếu mà nó ngoài mình á thì nó trở thành một cái hiện vật là một cái thực thể, thì mình không thể là chuyển hóa được và cũng không thể là tu được. Hiểu như vậy là nó đúng, phải là thấy các pháp nó là không thì mình mới hòa nhập được môn pháp, thì tâm của mình nó mới không bị vướng mắc. Chứ còn không đó là quý vị nói cho nên quẩn này là có là quý vị vô minh, bởi vì nếu nói nó là có đó là quý vị hiểu đúng chánh pháp, bởi vì Đức Phật nói tất cả các pháp nó đều là hư giả, nó không có thật, mà thấy là thân này là có là quý vị hiểu là sai. Khi mà quý vị hiểu là sai thì tu hoài nó sẽ không bao giờ mà giải thoát được. À, cho nên đó là hiểu đúng thân năng quẩn này là không thì cái thân năng quẩn này nó hòa nhập vào trong tâm mình, nó trở thành một thể, rồi tự nhiên mình mới có cái diệu dụng để chuyển hóa được thân năng quẩn này, thì vậy nó mới đúng được. Có những từ có những chữ thầy dạy con nghe kỹ, cho nên quý Phật tử nào ở gần cái máy không nói rõ thì thầy nghe được không? Vì đâu mà quý vị hiểu được những cái con đường tu hành, vì đâu mà chúng ta mới hiểu được cái cội nguồn của cái kiếp sống nhân sinh và con người từ nơi Phật pháp đã. Quý vị học Phật pháp quý vị hiểu rất nhiều, nhờ Phật pháp mà quý vị mới hiểu được là thân năng quẩn này là không, nhờ Phật pháp mà quý vị mới hiểu được làm thế nào để chuyển hóa phiền não, làm thế nào chuyển hóa được tham sân si, đây gọi là tha lực. Tức là bởi vì những cái lời này đều là những lời của chư Phật và chư vị Bồ Tát để hướng dẫn cho chúng ta, đây gọi là tha lực. À, chứ không phải là một cái năng lực là Đức Phật hộ niệm cho mình, Đức Phật hộ trì cho mình và mình tu là sẽ có Bồ Tát Quan Thiên để mà thúc đẩy bảo vệ mình rồi chỗ thứ, cho nên đó là những cái quan điểm đó quý vị nghĩ vậy cũng được để cho mình yên tâm thôi, nhưng mà thật ra là không có, nói thẳng là chưa vậy. Bởi vì Phật và Bồ Tát ngài có thể chỉ được làm cho mình một cái việc duy nhất thôi là hướng dẫn cho mình một cái con đường đi. Đức Phật đã từng nói ta là cái người thầy chỉ đường. À, người thầy chỉ đường là quý vị mà đến những cái chỗ mà information đó, quý vị mới xin một cái bản đồ, quý vị theo cái bản đồ đó, hoặc là quý vị hỏi cái người ở trong đó, tôi muốn đến đó phải đi con đường nào mà đó chỉ đường rồi mình đi. Tại bây giờ hiện tại thêm đó, thì nó có cái máy điện thông, cái điện thoại đó, có cái GPS gì đó, bấm máy thì nó tự đi, nó chỉ đường cho mình thì mình đi. Nhưng mà nó chỉ là cái người chỉ đường thôi, nhưng mà mình đi hay không là do chính mình, chứ nó không có cái quyền năng gì cả. Thì cái chỉ đường đó, đây gọi là tha lực, mà đi đến đó mới gọi là chính mình, gọi là tự lực. Cho nên nó, nếu mà nói theo cái kiểu mà mình hiểu tu thiền chỉ tự lực không thì nó không đúng. Mình đâu hiểu đâu, mình tu đều là phải có sự chỉ dạy của thầy tổ đó, đều có người hướng dẫn cho mình đi đúng đó, chứ không có thể nào tự nhiên mà mình có thể tu được. Nhưng mà đặc trưng vào cái nền tảng tu hành giác ngộ giải thoát phải là chính mình. Ông thầy không làm được chuyện đó, ông Phật không làm được chuyện đó, các vị Bồ Tát không làm được chuyện đó, và cũng không có cái năng lực nào để giúp cho chúng ta để đạt thành thánh quả cả, không bao giờ có cái chuyện đó. Cho nên nói đến cái tha lực mà mấy thầy thường nói là giáo điển, giáo pháp và cái phương pháp tu hành, đây gọi là cái tha lực, chứ không phải là cầu sinh. Mỗi buổi tối cái vị thắp nhang, cái vị tụng kinh, mỗi lần tọa thiền của vị điều hướng, của vị lễ Phật, không phải lễ là cầu xin ông Phật để mà hộ độ cho mình. Lễ Phật đó để cho mình có đủ cái tinh tấn và cái sự chánh tâm. Lễ Phật đó là cái sự ngưỡng mộ để mình thành tựu giống như Ngài. Ngài buông được, Ngài làm được, chúng ta nguyện sẽ làm được. Đó là tấm gương soi sáng chúng ta noi theo. Không có cái năng lực và đức Phật phóng hào quang đến để mà giúp cho chúng ta được thanh tịnh tự tâm, không bao giờ có được cái chuyện đó. Tụng kinh để cho quý vị sám tâm, sám hối quý vị tiêu nghiệp, chứ chẳng phải là sám hối. Tụng kinh đó Phật và Bồ Tát hỗ trợ cho mình, cho mình bất cứ một cái gì cả, đều là giúp cho chúng ta cả. Đây gọi là cái phương tiện, dùng cái kinh điển đó, dùng cái lời Phật nói đó, gọi là cái tha lực, mặc dù Đức Thế Tôn và chư vị Bồ Tát đã giảng bàn rồi, nhưng mà vẫn còn những đó giáo pháp, những cái lời dạy của Ngài để cho mình tu. Thờ Phật để cho mình tính tâm, nghĩa là ông Phật đã giác ngộ, ông Phật tu là cái thành kính rõ ràng, chứ không phải là cái chuyện mà nói suông. Cho nên mình cố gắng, mình nỗ lực chúng ta tu hành, thì đây gọi là cái tha lực. Cho nên quý vị tu bất cứ một pháp môn nào cũng đều có cái sự tha lực. Nhưng mà quý vị hiểu tha lực là lời dạy của Đức Thế Tôn, phương pháp hướng dẫn của Đức Phật, phương pháp hướng dẫn cho chúng ta tu hành. Mà quý vị muốn giác ngộ phải tự tu, chúng ta mới giác ngộ được. Đây gọi là tha lực và tự lực. Cho nên nói đến tất cả pháp môn đều phải tự lực cả. Nói đến tha lực chỉ là cái lời hướng dẫn của Đức Phật, không có cái năng lực thần thoại thần thông nào mà đến giúp cho chúng ta. Hiểu như vậy đó là quý vị mới tự tin tự tu được, chứ còn không quý vị cứ nương tựa cứ nói là mình lễ Phật không có thành tâm, cho nên Phật cũng không chú ý mình, cho nên mình ráng mình lễ Phật thành tâm để Phật Bồ Tát nhờ cho chúng ta. Cho nên đó là thầy đi đến những cái nơi có nhiều Phật tử rất là kính Phật, nhưng mà thầy con rất là đau khổ, hỏi tại sao cô kính Phật mà cô lại đau khổ như vậy, không hiểu tại sao vẫn kính Phật, xin Phật mà Phật vẫn không phổ độ cho con được. Bởi vì Phật cũng thương chúng sanh lắm, muốn độ lắm, nhưng mà độ cái kiểu đó là Ngài độ không được. Bởi vì đó là tâm của mình, chứ không phải tâm của Phật. Nếu tâm của Phật là Phật độ được, phiền não do chính mình, nghiệp mình tạo cũng tạo tự tâm mình, không phải là ông Phật tạo dùng cho mình cũng tự tạo, thì làm sao mà ông Phật không có thể giúp mình được. Chỉ có một cách duy nhất là chỉ dạy một cái phương cách tự mình chuyển tâm, thì cái chỉ dạy cái phương cách đó, đây gọi là tha lực. Quý vị hiểu vậy thì mình không có sự mê tín, chứ còn không thì càng lúc thì quý vị thấy là con người ta dễ càng mê tín nhiều hơn. Nhất là cái người giàu chừng nào, người có điều kiện chừng nào là họ càng mê tín nhiều, bởi vì họ sợ chết thì sợ mất. Vì vậy thấy mà những đại gia ở bên Việt Nam đó, là mê tín khủng hoảng luôn, đốt nhà đốt lầu cầu sinh rồi, họ cầu hay là do mình tức giận người chồng có cái lầm lỗi nào đó mà mình không có tha thứ cho được, nhưng mà thật ra trong lòng của mình vẫn còn thương, nhưng mà bởi vì cái cục đó là cái cục giận đó hay là cái lầm lỗi của người ta mà mình không có thể nào mà mình tha thứ cho người ta được, nhưng mà thật ra mình vẫn còn thương, nhưng mà vẫn bị cái đó nó che ra, cái che mà chính bản thân mình không có hiểu rõ. Cho nên bây giờ là thầy có lời khuyên như thế này: bây giờ cô thử cô tha thứ cho người chồng tất cả những cái lầm lỗi mà người chồng đã tạo ra, cô thử đi, cô tha thứ không để trong lòng nữa, rồi cô mới bình tâm lại, cô coi mình còn thương người chồng đó hay không theo cái tình cảm của thế gian. Thì nếu mà cô còn cảm giác như mình vẫn còn thương mà người chồng muốn trở lại thì như vậy đó, thì cô cứ mở cái cánh cửa ra để cho người chồng nó trở lại và không cần phải kiện luật sư gì hết, cái chuyện đó thì cũng rất là dễ dàng, êm đẹp thôi. Thì ở đây đó, nếu mà cô còn thương tức là mình còn có cái duyên, bởi vì thế gian này đó là tất cả chúng ta sống chung đều là có cái nhân duyên với nhau, đời này làm vợ chồng không phải ngẫu nhiên mà nó có đâu, tức là phải có cái nhân duyên gì ở trong quá khứ, nợ nần gì trong quá khứ, hoặc là nhiều đời đã là chồng con với nhau rồi, cho nên chính vì vậy đó mà đời nay mình phải gặp lại. Bây giờ luận về cái góc độ hiểu Phật pháp, Phật hóa hữu duyên nhân, tức là Phật độ những người có duyên, thì không có nghĩa là những người mà tốt với mình đâu, mà những người có duyên với Đức Phật, có khi những người ân oán gì trong quá khứ. Cho nên quý vị thấy khi Đức Phật đi tu rồi, những người có duyên với Ngài, Ngài đều độ hết, kể cả con Ngài, chồng, vợ Ngài, rồi cha mẹ, bà con, thân thuộc rất đông, và vô số tất cả chúng sanh. Nghĩa là một chúng sanh nào chỉ cần cho Ngài một miếng cơm, một miếng nước, thì Ngài đều độ hết, tức là đều có duyên với Ngài hết. Thì mình đã hiểu đạo, mình tu, những người thân của mình, chồng vợ của mình, bởi vì khi còn sống là tu sĩ tại gia, xuất gia thì không nói đâu, xuất gia là cắt ái ly thân, tức là không có còn cái dính líu gì tình cảm hết. Nhưng mà còn tại gia, quý vị tu hành là quý vị hành theo cái tính và của Bồ Tát là cái hạnh từ bi, thương yêu và tha thứ. Thì như vậy đó, để một chúng sanh bên ngoài đau khổ, thà ở trong vòng tay của mình, hướng dẫn những người thân của mình đi theo cái con đường tốt cũng là cái cách để mà độ chúng sanh. Đó là cái vấn đề mà thầy nói về cái tâm từ bi. Thì như vậy đó là để coi mình hết duyên hay không, thì cô thấy đầu tiên phải tha thứ chứ, cô thử tha thứ hết đi rồi cô coi mình còn thương hay không. Tha thứ hết rồi mà thấy lòng mình còn thương thì đây là còn cái nhân duyên với chồng. Khi còn cái nhân duyên thì cô cứ mở một cái cánh cửa từ bi, ngày xưa là vợ chồng, bây giờ có thể là bạn đạo cũng được, để rồi mình không có phiền phức gì hết. Bây giờ đặt cái vấn đề thứ hai, vấn đề thứ hai, nếu mình hết duyên rồi mình thấy sống với nhau đau khổ hơn là mình sống một mình thích sống một mình tu tập, sống một mình an lành an vui, hay là quý vị tự chọn cho một cái con đường mà nó phù hợp, hay là với một cái người khác phù hợp hơn, cái đó là tùy theo cái cảnh giới và cái tâm mình lựa chọn một cái người cộng nghiệp của mình, đó là tùy theo cái tâm chất của mình. Cái điều này cũng được luôn, bởi vì đó là về cái luật pháp xã hội thì rất cũng rất là đơn giản, không có sự bắt buộc là lấy nhau là phải lấy nhau trọn đời, quý vị cũng có thể ly dị Phật pháp cho. Và cái thứ hai nữa đó, quý vị đó sống thế nào mà an vui hạnh phúc là điều đó là tốt, nhưng mà cái người Phật tử là phải nhớ đến cái chuyện tu tập. Nếu thực sự không còn duyên ở với những người thế gian nữa thì cái đó là tùy theo cái duyên mà mình không có cái sự cưỡng cầu gì hết. Còn những cái nhân duyên mà con cái với cha mẹ cũng là cái nhân duyên, nhưng mà thầy biết ra một cái chuyện như thế này, dù nói như thế nào đi nữa cái tình mẫu tử không thể nào rời được, bởi vì khó khăn lắm mới được, khó khăn khăn lắm quý vị mới sanh được một đứa con, khó khăn lắm quý vị mới thể nuôi con được con lớn. Bây giờ bỏ con bảo đảm không có người mẹ nào làm nổi đâu, thầy nói thẳng một cái điều đó, chẳng qua là nói là con là cái nguyên không thể nào mà chia cắt được, đó là cái chuyện mà thầy biết được cái chuyện đó. Nhưng mà có cái điều như thế này, nếu mà cái nhiên nó đã cố định không giải quyết được, những người con đã ra đi hoặc là sanh ly hoặc là tử biệt, không thể nào miễn cưỡng gì hết, quý vị vận dụng Phật pháp để chuyển hóa thân tâm, còn bảo đảm còn trong vòng tay của quý vị, quý vị có thể làm được, thì dù cho có máy hay các máy đi nữa thì quý vị vẫn là đau khổ mà thôi. Cho nên không thể nào mượn Phật pháp mà trốn đi cái trách nhiệm của mình, mượn Phật pháp mà có thể quên đi cái tình thâm, cái vấn đề đó là cũng không thể nào có đâu. Cho nên là có những người con rất là bệnh hoạn, rất là đau khổ, nhưng mà người mẹ vẫn thương và vẫn lo cho con đến lúc nào mà hơi tàn kiệt quệ mà thôi, thì đó là cái đó là một cái tình thương. Cho nên nó nói lòng Bồ Tát, tức là cái lòng mẹ là phải thương con như là thương chúng sanh, thâm sâu thì bảo đảm bỏ được, cô càng trốn tránh nhiều chừng nào cô sẽ khổ đau nhiều chừng đó. Cho nên đó là nếu mà để đi luật sư không có chi cái chồng nữa, để đi luật sư để mà nhận đứa con về nuôi để cho cái tình mẹ nó được đầy đủ, thì vấn đề đó thì bảo đảm dù có nói không cô vẫn làm, vẫn làm bảo đảm, bởi vì không thể nào bỏ con được, đó là thầy biết. Còn cái chuyện mà vợ chồng thì cũng là cái nhân duyên thôi, cho nên thường thường á mới lấy nhau thì cũng còn có cái tình thương chồng, nhiều khi có con là thương con nhiều hơn là thương chồng như vậy. Nhưng có nhiều người á cái tình thương nó cũng bao dung đầy đủ hết. Nếu mà hiểu Phật pháp thì tất cả chồng con và con thân thuộc của mình cũng là một cái nhân duyên, cái gì đáng tu cho giỏi. Nhưng mà thầy nói chỉ là cái phần của thầy thôi, nhưng cô bình tâm lại thì cô mới biết cô làm cái gì. Phải lấy tâm thanh tịnh của mình làm thầy của mình, là cái người soi sáng nhất, và tâm mình đã an rồi, gặp từ mình mới khóc, tự nhiên mình làm gì nó đúng. Còn thầy nói hay tất cả mọi người nói chỉ là cái khiếm diện thôi, đứng một cái khía cạnh nào đó để mà nói, còn mình phải là cái người sáng suốt để quyết định, bởi vì đó chính là con người của chính mình, đó là người thân của mình, và mình đủ sáng suốt và đủ để cho chúng ta làm. Cho nên đây cũng gọi là tha lực, tại vì Phật Bồ Tát là giống như thầy chỉ là hướng dẫn phương pháp, quyết định hay không là do chính mình, làm được hay không cũng là do chính mình, bằng cái huệ mạng của mình, bằng cái huệ căn của mình, bình tĩnh kiên làm sẽ được tốt hơn ha. Cho nên đó là thầy nghĩ đó là thêm một người bạn vẫn còn hơn là kẻ thù, thêm một người thân vẫn còn hơn là cái người xa lạ. Đó là cái cách người thế gian mà hay nói, những cái gì quá giải được ở thế gian thì cô nên quá giải, những cái gì hận thù đời này không trả thì phải trả tiếp, nếu còn nợ